Linh vực, chương 223. Chiến, góc truyện audio.com. Khu hỏa, trong thành, trong một tòa nhà hình tháp cao, Lang Tà khoanh chân ngồi, trên mặt không có một tia huyết sắc. Hai trưởng lão ngoại tông Đồng Tể Hoa Trình Bình, và mấy võ giả huyết mâu tinh nhuệ, lặng lẽ đứng xung quanh Lang Tà, và Lang Tà nhìn xuống trước cửa thành, nhìn đám Tương Hằng, Phó Trác Huy, Vu Đại. Ngoại trừ đế thập cửu không thấy tung tích, thủ lãnh khắp nơi đều đã đến đông đủ, xem ra chúng quả thật quyết tâm muốn tiêu diệt khí cụ tông chúng ta. Trình Bình vừa dùng một viên thuốc khí sắc khôi phục được một ít, sắc mặt trầm trọng, lông mày nhíu chặt. Từ lúc chúng ta ra tay với Sử Cảnh Vân, Ô Thác Tô Tử Anh, khí cụ tông ta với thế lực ngũ phương đã trở thành không chết không dừng rồi, mấy người Vu Đại đích thân đến đây, là nằm trong dự liệu. Đồng Tể Hoa khẽ nói, Lang Tà nhíu mày, trầm giọng. Chính xác là từ lúc thế lực ngũ phương ra tay với khí cụ tông chúng ta, thì chúng ta đã không chết không ngừng với chúng. Cho tới bây giờ, người không nghĩ vậy chỉ còn có tông chủ và ba đại cung phụng mà thôi, mấy người họ vẫn còn cố hy vọng hòa hoãn được với mấy người kia. Nhưng huyết mâu ta, từ xưa đến nay chưa bao giờ khuất nhục một ai. Hoặc huyết mâu chết sạch không còn một mống, nếu không, chỉ cần cho huyết mâu một hồi phục, nhất định sẽ có một ngày, ngọn mâu của chúng ta sẽ đâm thẳng vào mi tâm tất cả những kẻ nào đã tham dự hôm nay. Võ giả huyết mâu đứng xung quanh hắn nghe vậy, người nào nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt hung hãn, hoàn toàn không sợ chết. Huyết mâu một ngày bất diệt chắc chắn sẽ không cho đối phương một ngày yên tĩnh. Một người khẽ quát, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng bóc, đôi tròng mắt đỏ tươi, rực rỡ huyết quang. Trừ phi huyết mâu không còn một người, nếu không chắc chắn không để cho bất kỳ kẻ xâm phạm nào bình an. Người khác tiếp lời, hoặc huyết mâu diệt hoặc kẻ xâm phạm đều phải chết. Những võ giả huyết mâu này, đều do Lang Tà tự mình chọn lựa cẩn thận, tự mình huấn luyện mà thành, kẻ nào xem Lang Tà là trụ cột tinh thần, là vị thần trong lòng họ. Thần một khi đã tiếng, chắc chắn bọn họ sẽ dùng máu tươi rửa sạch nơi này, dùng máu tươi nhuộm đỏ võ giả thế lực ngũ phương. Lang Tà đại nhân, ngươi có cần về huyết trì tĩnh dưỡng thêm không? Linh huyết bên trong huyết trì mới giúp ngươi khôi phục nhanh được. Trình Bình hỏi, ta mà rời đi, bọn ngoại nhân sẽ lập tức trà trộn vào trong thành cứu mấy tên Sử Cảnh Vân ra, khí cụ thành chẳng lẽ không phải bị phá ngay hay sao? Lang Tà quay đầu lại nhìn hắn, với thực lực của ngươi và Đồng Tể Hoa làm sao giữ được? Đồng Tể Hoa Trình Bình cười gượng gạo, bất đắc dĩ gật đầu. Họ quả thật không có năng lực đó. Ta ở chỗ này, tranh thủ thêm cho Phùng Dung, Huyết Lệ, nếu họ hồi phục lại kịp thì khi chiến đấu sẽ gây nên ảnh hưởng lớn. Lang Tà hờ hững nói. Tần Tông Chủ, Trình Bình thi thao, chiến đấu cỡ này, hắn không tạo được tác dụng bao nhiêu, dù sao hắn chỉ là một võ giả khai nguyên cảnh. Lang Tà lắc đầu, hắn chỉ cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, không phát ra mệnh lệnh lung tung, có thể khống chế Huyết Lệ là được. Những chuyện khác, chúng ta không nên hy vọng quá nhiều. Trình Bình, Đồng Tể Hoa và võ giả huyết mâu đều thở dài, Lang Tà nói đúng. Tần Liệt chỉ là khai nguyên cảnh, ai trong số họ giết chết trong thế cục tuyệt vọng này, tạo được bao nhiêu tác dụng. Không ai nghĩ Tần Liệt có thể ngăn cơn sóng dữ. Vừa mới nhận, góc truyện audio.com, được tin từ Trình Bình, Vu Đại, Tương Hằng, Phó Trác Huy, Âu Dương Thắng đều đã đến, hiện đang ở trước cửa thành khu hỏa. Trong đại điện nghị sự, Diễm Hỏa Sơn, Mạnh Thần mặt đầy âu lo từ bên ngoài đi vào, báo với ba đại cung phụng. Mạnh Thần là tứ trưởng lão tông, bản tính cẩn thận nhát gan, chưa bao giờ dám mạo hiểm, bao nhiêu năm qua, Mạnh Thần hầu như không hề ra ngoài tìm linh tài, hắn sợ gặp phải nguy hiểm. Trong khí cụ tông, loại người nhát gan giống Mạnh Thần không phải ít, bọn họ chẳng ai muốn chết, chẳng ai muốn đi và khí cụ tông về hướng tuyệt lộ. Mấy người Vu Đại đã thống nhất ý kiến, bọn họ sẽ tàn sát tất cả mọi người trong khí cụ tông, kể cả luyện khí sư chúng ta. Ánh mắt Mạnh Thần hoảng loạn, bọn họ không định bắt giữ chúng ta, mà muốn giết chết chúng ta. Chúng ta là luyện khí sư, là loại người đáng tôn quý nhất trên đời này, bọn võ giả chết tiệt đó, sao dám đối xử như vậy với chúng ta? Ngũ trưởng lão không kềm được kêu to, lúc chưa nghe tin này từ Trình Bình, tất cả luyện khí sư ở đây đều không tin thế lực ngũ phương dám ra tay giết họ. Trong linh vực bao la này, có rất nhiều thế lực nên số lượng võ giả cực kỳ đông, võ giả nào cần linh khí, cần luyện khí sư giúp luyện khí, cần luyện khí sư giúp chữa đồ, cần luyện khí sư rèn linh giáp. Ở quốc gia nào, ở đại lục nào, luyện khí sư hạng người được tôn quý nhất, được thế lực khắp nơi tôn kính, được võ giả nhiệt liệt hoan nghênh. Là vì luyện khí sư quá chân quý, quá quan trọng, nên thế lực khắp nơi khi tranh đấu với nhau, dù có giết sạch võ giả, để sống luyện khí sư của đối phương, dụ dỗ họ qua làm việc cho mình, đều dùng lễ đối đãi coi như khách quý. Rất ít người phung phí của trời giết chết luyện khí sư. Bởi vậy, với Mạnh Thần, và những người ở đây, dù có chặt một ngón tay của Sử Cảnh Vân, Ô Thác Tô Tử Anh, thì thế lực Ngũ Phương chỉ sẽ giận cho đánh mèo đánh giết người khác, dù có phá thành, chỉ bắt Tần Liệt nhốt cho hả giận. Không ai nghĩ mình sẽ chết, không ai nghĩ thế lực Ngũ Phương lại thống nhất với nhau giết họ, bởi vì họ luyện khí sư, loại người hiếm quý trên đời này. Trong xương của họ, họ đều cho rằng mạng của mình chân quý, vượt xa đám người Sử Cảnh Vân, Ô Thác Tô Tử Anh, không ai dám giết. Những suy nghĩ tuyệt vời đó lúc này đột nhiên tan vỡ, đến bây giờ khi nhận ra người ta thực sự muốn giết họ và dám giết họ, họ những người vốn đã quen sống an nhàn sung sướng được bao kẻ tung hô, lần đầu tiên biết sợ chính thức sợ. Chúng ta sẽ chết, chúng ta vậy mà thực sẽ chết, bọn võ giả ti tiện, bọn chúng dám đối xử như thế với chúng ta. Không ít người cuồng loạn rít lên, đều tại Tần Liệt, nếu không phải Tần Liệt chặt tay ba người kia, làm sao chúng thẹn quá hóa giận đến thế được. Mạnh Thần hét ầm, ta chưa muốn chết. Ta không thể chết được, ta còn chưa trở thành địa cấp luyện khí sư, làm sao lại chết bây giờ được. Không ai muốn chết hết, La Chí Xương quát to, không được, ta phải đi, ta phải rời khỏi khí cụ tông. Ta không muốn bị diệt vong với tông môn, chỉ cần ta còn sống, kỹ nghệ luyện khí cả đời của ta mới được truyền thừa, đó tinh diệu luyện khí của khí cụ tông, ta sẽ thay khí cụ tông truyền thừa cho tương lai. Tề Chính hoảng sợ, không còn kềm nổi sự sợ hãi trong lòng. Hắn là người đầu tiên sụp đổ. Tông phái chắc chắn không còn tồn tại được, không bằng. Mạnh Thần thờ, góc chuyện audio.com, dài, rụt rè đề nghị, chúng ta mạnh ai người nấy chạy đi. Chỉ cần thoát khỏi Xích Lan Đại Lục bằng thân phận luyện khí sư của chúng ta, bằng khả năng của chúng ta, ở đâu mà không dừng chân được. Đúng vậy, chỉ cần rời khỏi Xích Lan Đại Lục chúng ta tùy tiện tìm đại một lục địa nào đó, lại được người ta kính ngưỡng, lấy lại những gì hiện có. Tề Chính liên tục gật đầu, mọi người tản ra đi, ta biết Độc Vụ Trạch đằng sau núi hoang tàn vắng vẻ, chỉ cần chúng ta có thể xuyên qua Độc Vụ Trạch chạy thoát kiếp nạn này, chắc chắn rời khỏi Xích Lan Đại Lục, các ngươi nghĩ sao? La Chí Xương, Phùng Kỳ, Tưởng Hạo đều có cảm giác vô lực, bọn họ không ngờ thế lực Ngũ Phương lại muốn chém tận giết tuyệt, Mạnh Thần và Tề Chính trở nên thất thố như thế. Độc Vụ Trạch sở dĩ hoang tàn vắng vẻ, vì người không am hiểu về độc dược, không hiểu biết về độc vật thì không thể nào vào đó mà còn sống. Tưởng Hạo cực kỳ tỉnh táo. Trong cả khí cụ tông, chỉ có ba người đi qua Độc Vụ Trạch mà còn sống được là Hưng Nhiên, trưởng lão Mặc Hải, và Liên Nhu. Hắn nhìn Mạnh Thần và Tề Chính, nhìn những kẻ không kiên định xung quanh. Ngoài ba người đó, dù bất kỳ ai khác trong khí cụ tông không thể sống sót đi qua Độc Vụ Trạch, thậm chí ngay cả Huyết Mâu Lang Tà và Phùng Dung, chưa chắc có được khả năng đó, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn thử hay sao? Khí cụ thành không phá được, thế lực Ngũ Phương không dám phái một đội nào đi qua Độc Vụ Trạch để tiến công phía sau của chúng ta, điều này chẳng lẽ vẫn chưa nói rõ vấn đề. Phùng Kỳ lạnh lùng, Mạnh Thần, Tề Chính mặt xám ngoét, tràn đầy tuyệt vọng, hai người mắng to, đều tại Tần Liệt, một thằng tiểu tử miệng còn hôi sữa, dựa vào cái gì cai quản tông môn, chỉ huy lung tung. Nếu không phải hắn làm sằng làm bậy, chọc giận Ngũ Phương, làm sao chúng ta lại bị thế này? Im ngay, La Chí Xương gầm lên, mặt đỏ bừng. Khí cụ tông nuôi dưỡng các ngươi bao nhiêu năm, bây giờ tông môn lâm nguy các ngươi chỉ biết nghĩ đến mạng sống của là mình, có bao giờ nghĩ tới tông môn hay chưa? Các ngươi thực không bằng Tần Liệt. Phòng Kỳ mặt lạnh tanh, hắn có vô số lần cơ hội cầm theo ba cái không gian giới chỉ bỏ chạy, nhưng hắn luôn không làm như vậy, hắn cố ý ở lại. Chỉ bằng một điểm này, hắn đã có tư cách làm tông chủ gấp các ngươi nhiều lần. Tần Liệt nhập môn chỉ mới được một năm, còn các ngươi, đã ăn ở khí cụ tông bao nhiêu năm? Các người đã lấy của tông môn bao nhiêu tài phú, mà không có lấy được một chút quyết tâm tử thủ với tông môn. Chúng ta, Mạnh Thần, Từ Là không còn gì phản bác, mây máu bao phủ núi rừng. Tần Liệt bỗng nhiên mở mắt, trong đồng tử điện mang chớp lóe, những tiếng sấm sét ầm ì quanh thân. Phùng Dung cả kinh tỉnh lại, ân cần, sao, nguyên phủ thứ 8 đã thành. Tần Liệt mỉm cười, Phùng Dung phấn chấn, thật tốt quá, chỉ cần mở được nguyên phủ thứ 9 nữa, đã trở thành khai nguyên cảnh đỉnh phong, tiến sát vào vạn tượng cảnh. Tiểu tử, trong người ngươi hiện giờ có ba nguyên phủ lôi điện chi lực, ba nguyên phủ đại địa chi lực, hai nguyên phủ hàn băng chi lực. Tiếng huyết lệ từ trong huyết phao vang ra, để đảm bảo sự cân đối, hỗ trợ đột phá vào vạn tượng cảnh, nguyên phủ cuối và nên nguyên phủ hàn băng chi lực. Tin ta đi, phân phối như vậy, mới lựa chọn tốt nhất cho ngươi sau này. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Tần Liệt đứng dậy, đi về phía Độc Vụ Trạch. Ngươi, góc chuyện audio.com, đi đâu đó? Phùng Dung kêu lên sợ hãi. Đi mở nguyên phủ thứ 9, cách chương.